Mấy hôm nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả? Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng, chứ tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả, người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không phải tăng trí tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nó mới đúng.
Thiền 24/24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24/24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nuôi, nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, là xương sống, nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được hòa hợp cái luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra và hội nhập cái bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nhẹ vô cùng nhẹ.
Trong lúc ngồi thiền, người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng rất chung. Cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng đã thấy được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hồi tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiết máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sẽ luôn luôn nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Tại đâu vô vi không thờ Phật hay Chúa?
Không thờ, thờ là ý lại, tự gạt, và gạt luôn Phật nữa, chúng tôi không thờ. Chúng tôi phải trở lại nguyên lý thanh nhẹ của trời Phật mà sống. Thế đó là con đường chánh giác mà không hành, mà đi làm chi vẽ chi cái hình. Chứ ông vẽ ăn tiền với ông Phật đâu có nhận số nào đâu. Chứ ông vẽ hình ăn tiền, trời ông xài bậy cũng hết rồi.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chánh đáng phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân, mới là người chánh trị, mới đem thức hòa đồng tận độ quần sinh. Chứ không có cắt cái nhà chánh thì đem xuống là trị dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không có xài được nữa.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không? Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
chắc chắn nó như vậy, vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là để điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nghiêm nhục của hành giả mà thôi. Cố công thiền ở 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Thưa thầy, tại sao phải soi hồn, pháp luân của thiền định? Soi hồn là làm cho ổn định khi thần kinh khối óc của chúng ta. Khi chúng ta sơ tâm giáng xuống thế gian là chúng ta ngây thơ, khuôn nguyên thanh thản nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta sống được cảnh đời, nó lâu xuống chúng ta và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta sẽ đầy thành suy nghĩ. Thì cái cảnh động lực chúng ta nó suy chén. Cho nên mình gom lại để cái chấn động lực nó mạnh. Thì lúc đó, cái hào quang chúng ta nó sáng suốt. Và nó ổn định hơn. Và nó càng ngày càng quên tất cả thế tự nó trở về cái tinh tấn trong lúc sơ sanh. Thì con người nó tinh tấn. Rồi chúng ta làm pháp luân để làm gì? Là thích cái thân khí điểm tất cả không vũ trụ để vô hỗ trợ cho cái vũ trụ địa này giải thông ngũ tạng ngũ thức. Mà lấy cái gì giải, lấy cái thanh khí điểm, lấy sự nhẹ, nó giải cái sự nhẹ được. Mà lấy cái nhẹ, nó giải sự nhẹ, thì chỉ làm hư thôi, không có tính được. À, thiền định là chúng ta luân tâm một sự. Ngày đó chúng ta dễ ngủ để cho nó thăng ra tùy theo trình độ như hồi nãy đó. Những phần đó nó lọc, mà khi kia nọ nó lọc ở từ xưa, rồi nó lắng lại cho thì cái thành quả nó trong cái việc thiền nó được thế nào. Sáng suốt cái gì? Rốt cuộc là chúng ta tìm cái gì sao? Sáng suốt là nội thức thân thản hay là sáng suốt khi nhắm mắt thấy môn châu linh chuyển trước mặt? Nó có gì để sáng suốt khác không? À, tìm thấy tình hữu đi. Một tình hữu tư học này ta có thấy được tư học với người thế gian. Chúng ta tư học với giới kiên đại hình. Không không đại hình. Cái này tôi học với người thế gian, tôi đi đi về biển mà mong là nó đi tới đâu rồi, người thế gian nó mới học. Cho nên các bạn tu đạo này là đạo tử hoạn, cho nên là tôi nhân chưa về. Không phải lệ thuộc bởi ông chán hơn người nào. Nên cái nào nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ. Trong cái sự trao đổi, anh biết này. Các bạn chỉ ngồi với họ thì ngồi thì họ sẽ sáng suốt nhiều hơn. Các bạn nếu biết như tôi như thế nào tôi sẽ được sáng suốt nhiều hơn. Thì khi tôi ngồi mắt có bên cao anh chân nhiều thì đem đi đóng góp cho các bạn tôi sẽ sáng suốt. Tôi hành trước các bạn mình nghe các bạn tôi sẽ hành. Cho nên sau này các bạn tu rồi các bạn chỉ cho người khác. Các bạn nghe những người nói các bạn mới được tu. Nghe lên người nói các bạn mới khám phá lên nhiều việc. Nhờ người nói tu hỏi nhiều các bạn mới được tu.
Thế này có phải nhất thiết theo thứ tự phải hồn trước rồi pháp luân theo cùng
với tiền định? Đúng là như vậy. Bởi vì cái bể đầu cũng lên mà không bằng lòng tu thì bắt ở dưới tu cũng được hết. Cho nên quan tâm là cái sở hữu bên trên của cách này. À, thường bất chánh là không bất loạn. Cho nên chúng ta phải cho bên trên đâu đó tinh thần của ở dưới. Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục. Mà cái dục nó là đòi hỏi vô cùng. Nó cũng mạnh như là hào quang của thượng đế trên thế gian. Nhưng mà cái dục nó kéo với các bạn là các bạn không chịu được. Sao? Nhưng mà các bạn không bắt thương lên khai triển, làm sao cái dục nó dục được? Thì mình khai triển, mở đầu khai triển, thì nó có dục nó tiến thẳng lên trên, nó dục nhưng mà tiến thẳng lên trên. Nó mở, thì một lúc lên bên trên, thì các bạn ngồi nè, cái đầu mà nó rút nhẹ thì các con quên cái tình việc. Có, ta thấy cái tình việc nó vô cùng. Mạnh vô cùng nó đâu có chưa tỉnh đấy. Sống thế tỉnh đấy.
Tất cả cảnh cao các môn phụ khác, thì chỉ ưu ngồi biết là nguồn phòng pháp lý nguyên viên, thì chỉ ưu ngồi đáng ngại. không chỉ riêng ngồi bán già, ngồi chất nào ngồi cũng được, nhưng mà chất bằng ngồi bổ thận, còn ngồi chất già thì tốt, cái đó được kiến thức chứ. Còn đi ta ngồi chất già không được, làm sao mà ngồi như tôi ngồi chỉ ngồi bán thôi, tôi đã ngồi chất được, nhưng chất bằng. Chứ cái bà bật ý, bà không được gì đâu ạ.
Cái này cho biết nào là đạo ý cầu bầy, đạo ý cầu nhà.
Cháu phú cầu bầy là cái bản thân của chúng ta tham sân si hỷ nộ ai ô dục phong phú. Người biến phong phú chúng ta thực hiện lắm. Đạo phú. Cái chuyện phong phú nó có thể tai hại của chúng ta thực hiện lắm. Cháu phú cầu bầy, cá thân cầu đạo là cái xác này không phải là phú. Chỉ có phần thôi, cho nên cái pháp này không quan trọng đối với chúng ta nữa, nó là chỉ phương tiện thôi, chứ không có gì cái đối pháp này mà khổ sở. Chúng ta để sáng suốt nguyên bộ của con chức, cho nên chúng ta giải thoát, để trả thành cháu đạo, bỏ cái pháp này, mà chuyện gì trở về với Phật Hồn Tăng Đạo, mới tìm được, tìm được của Phật Hồn. Là tu cầu bậc, phải thành cầu bậc. Chứ không phải là thích của người ta, mà chúng ta đắc đạo. Phải không? Phải là, phải phát triển, phải phát. Mà lưu ý chỉ là, phải chơi thả lên.
Thưa Thầy, tiền có làm giảm mất, hoặc mất nhiều lực hay nổ mà trong hồn?
Không có mất nhiều lực, thật sự tình đâu. Sửa mình, để ảnh hưởng người khác, tốt lắm. Trong đấu xã hội đấy gì, muốn người ta muốn trở lại quân chủ tập tự tốt. Muốn cái xã hội tốt, anh mới đi làm quân chủ. Nhưng mà căn bản của anh không thật thà thì anh như vậy ai? Thì cứ sửa cho anh ta ra, anh mới làm. Để cái chân chấm của trời đó, hiểu quá. Sửa thì thay lại, anh ta. Để chúng ta, cộng đồng nhân sinh xuất phát nghiệp. Để tập hợp. Với là con mặt, thì là chuẩn bị. Còn không chữa anh cứ hô ào. Thì khi người này giết người kia, giết người nọ mà anh không chứng chứa, nó rất được anh chứng chết. Anh cứ cho như thằng nghe chi nóng buồn những bạn đi trước mà mình bị hô ào mà nó rất được mình lầm tội mà chết. Nếu như không nói, mình thật sự tâm lúc cho xã hội. Sao thật sự tâm lúc cho nhân dân. Người tu mới là thật sự, mà tu được chuyên được tất tử đó, nó được chứ còn mang nhân tu mà thú thi tu đó cũng được. Mượn dân để làm bậy không được. Những người đó không có hiệu lực, không có hiệu lực, không hiệu quả gì hết. Bởi vì rất rõ ràng, những lực của trời có hiệu quả ra nói cho thầy nghe. Không có hiệu quả người đó không có ai nghe. Không cần phải lấy ai là chính. Nếu mà có hiệu quả ra mỗi người là không có và không có hiệu quả, ta nói như người này đúng không? Nếu mà đúng rồi, cần thấy kiếm ai kiếm gì, mấy ông mà nghe nó là ông trời đó.
Thật thầy, việc hiền có làm trở ngại cho đời chúng ta để chúng ta được làm cha mẹ và thầy tổ khai không?
Không có gì, nhưng sao không cần tôi đúng cái đường lối của tôi, không có làm. Nó hại mà, người họ xưa thì tôi biết, nhưng mà đã. Cái việc nói của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công việc. Tôi ăn trên cơm thì tôi nhận rất chứng nhận. Một chung con tôi ăn tôi làm biết bao nhiêu công việc chứng nhận được. Chứng nhận thì cột nhận nguyên gọi gì. Tôi làm tôi hết đi. Đó là tốt.
Thầy, chúng ta làm vô đâu, thái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực. Không phải tiêu cực, nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hả? Vậy mà, đừng chán không phải đối thủng chứ. Bởi vì, từ cái tâm tối của mình đi ra cái sáng suốt vui, đạt tới cái sáng suốt. Thì mình rõ rệt hơn những người đang gặp những người sáng suốt. Đó. Thầy,
nhìn con đánh giá sẽ không được cái gì ở trong bảo vệ mình.
Những hồng danh cha là để mình biết rằng mình nguyên lai bởi cha.
nguyên lai để dẫn tạo hóa, nguyên lai để hào tâm vô cùng vậy. Chúng ta là hào quả.
Vì chúng ta thực hành cái trọn là để lấy cái niềm tin và giải tỏa những sự bất khí trong mọi cảnh. Cho nên vô vi con soi hộ và pháp luân để khai mở tâm thức ra, lấy cái nguyên khí của trời đất để độ. Trời đất không có biết con mới là đại thiên, thì cứu độ chúng sanh. Quý sinh không thực hiện, không biết thương yêu nó, không phát triển tâm từ bi, là không biết thương yêu nó, làm sao nó có thương yêu trời Phật. Mà đây dùng cái nguyên khí của trời Phật để khai mở tâm, để tiến về nguồn cội bất diệt. Trời Phật đang chờ đợi những khó lắm ở thế gian. Yêu sửa trở lại Phật tử, trở về với trời Phật, tâm cảnh chung vui, không đậm đất, không đau khổ, không có thiên cơ đậm loạn như thế gian, là bài kiểu. Từ sự học chúng ta tu được sự giải quả những lý trước đó, thì sự thờ ngu, tự thức từ thăng hoa thì lên đại tranh, còn không có chuyển vào cái ý sự thờ ngu đó mà bị kẹt dồn lắm, chết không bị sợ. Cho nên chúng ta tu là phải giải tỏa cái điều như này, điều này. Biết được cơ năng của chúng ta, chất tinh riêng, như thế các bạn con vũ trụ là một, bên ngoài ta gì không đâu, ta tâm này. Cho nên sáng tu, chúng ta càng tu càng thấy, càng pháp lòng tu làm pháp luôn, mình chỉ lấy nguyên khí của trời là tự khai mở nội tâm nội tạng. Trong tâm trạng của chúng ta yếu lắm, chỉ nhờ nguyên khí của trời là dẫn dắt mình đi qua được. Và nếu chúng ta từ bỏ, và tâm sự thay đứng, chứ tâm tâm vào sự mê tín, chỉ lại chuyện này, chỉ lại chuyện kia, rốt cuộc không tin.
Có bạn nào cũng nhiều câu hỏi, và ta thực hành thiền khoảng 4 tháng nay, nhưng trước đây vì hoàn cảnh gia đình, có dục bùa. Cái thưa thầy như vậy có ảnh hưởng gì đến sự tu tập của con sau này không?
Bùa mà nếu mình thỉnh bùa thì mình đã được tin rồi, mình đã làm yếu thành chân rồi, bùa mới điều chuyển được. Cho nên khi mình thỉnh bùa là mình đã tin làm yếu thành chân rồi, bây giờ mình tu là khôi phục quân bình của khối óc thành chân và cơ thể nó càng ngày càng nhẹ thì những cái bùa không có dính nguyên chuyện mà hết.
Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi, phải xét cho nó kỹ kỹ cái này có hại cho chính mình không, phương pháp này thực hành ra sao. Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy. Vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến, như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi. Và chúng ta đồng hành đậm chính, mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Tại sao chúng ta tu lại ngồi thì tắt đèn, không cho mở đèn? Nếu mà các bạn có quân mình là quá ánh sáng, các bạn thấy được hai vùng điểm âm dương, cỏ sát, trong một quân mình nó tạo ánh sáng ra cái bóng đèn, để cái tâm thức của chúng ta cũng vậy. Thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sáng cũng màu trời, có được âm dương rồi. Và chúng ta mất quân mình là sao chúng ta sáng suốt.
Cho nên tại sao những người công phu và phương pháp ở đây vô vi và học viện lý Phật pháp này, nó lại phải tăng trẻ, không được học được. Nhắm con mắt lại và không cho mở mắt. Để nhìn sang. Khi mà tâm của các bạn sẵn lặng rồi, thì nhắm con mắt các bạn thấy nhìn sang. Cái ánh sáng đó là tâm thật và vô cùng. Để tìm hiểu tâm nội tâm các bạn và hòa hợp với các bạn không dễ dàng.
cho nên cái tâm linh của các bạn nó lại càng ngày càng mở, cái lượng từ bi các bạn lại càng ngày càng sáng, độ ta vạn vật chúng sanh. Vì các bạn thấy rằng những sự sai lầm trong nội tâm nội thức của các bạn, chúng ta không muốn dung nhận nữa, và các bạn muốn nhìn về chân giác. Khi sáng suốt đến thì bóng tối nó phải tan, ánh đèn có tâm của bạn đèn lòng đã bạn thật rồi, sáng rồi, đừng sáng rồi, tâm hồn bạn mất được còn sự ô trực thắc mắc nữa. Sự thắc mắc là sự ô trực tâm tối mà chúng ta giảng ra được rồi, nó trở về với thanh nhẹ.
Nói đem sơ học, pháp luân tìm được để làm. Sơ học để làm. Tập trung vào sáu từ điển sẵn có của chúng ta và liên hệ với từ điển của các càng không vũ trụ chi học chi tiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sáng suốt hơn. Nhưng họ mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn gì cả. Nếu chúng ta ngưng thực hành thì nó hướng về đâu? Thấy rõ trừ trệ, động loạn, không giờ giấc nào nó chung chắc cho chúng ta yên nghỉ, giấc ngủ cũng mơ mộng, không đi đến đâu, không thành tựu. Cho nên sự phương pháp công phu không khác gì cái số này để đánh thức cho họ. Mỗi ngày các bạn sơ hồ rồi còn làm pháp luân thiền diễn, đem cái thanh khí diễn cả càn khôn vũ trụ vô đánh đổ phần trước là điêu luyện nó trở nên thành. Xây dựng cho nó càng ngày càng mạnh tiến lên nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để chi? Để phản lặng tất cả những sự dây động. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đó là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm. Không có nẻo hóc nào mà được yên sâu cái khí trời đưa vào thì lặp lại trật tự mới. Thì khi lặp lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thăng hoa. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng càng đẹp, càng tươi sáng. Rồi một ngày nào đó các bạn xuất khỏi thể xác rồi, các bạn đâu có gồ ghề như cái thể xác đang ngồi đấy đâu. Đâu có ôm sự nặng trược như thể xác đang ngồi. Đâu còn có sự cầu xin u ơ nữa. Nhưng mà thực tiễn khai triển mở nó ra từ nặng đi tới nhẹ mới được đúng luật. Lúc ra là luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, càng được liên hệ rút lên trên, đó là cái thức của các bạn sẽ được thay đổi. Và không có tập so với những bậc cấp ở thế gian, nhưng mà khí độ của các bạn càng ngày càng lớn rộng. Nhắm mắt nhìn ta hiểu rộng, thấy càng ngày càng lớn rộng. Lỗ tai các bạn nghe những âm thanh vang dội cho các không vũ trụ. Đó là nhờ gì? Nhờ cái phương pháp không phu. Đưa các bạn trở về thanh tịnh, hồn các bạn mới đi trở về tự chủ được. Hồn của các bạn còn lẫn lộn trong sự ô trượt, kích động. Ăn không ngon, ngủ không yên, không làm được việc gì, vĩ đại để cứu độ chúng sanh. Cho nên điều đó chúng ta học tham thiền để mở tâm mở trí. Chúng ta học tham thiền càng ngày càng cô động, tạo sự phiền não sai quấy. Ta học để làm gì? Ta học cho nó mở ra. Còn cái mở đó có kỹ thuật. Và ngày hôm nay bước tới điểm giới là thời gian cấp bách rồi. Như các bạn cũng bước vào điểm giới, quên thể xác phàm trước này. Bước vào điểm giới mới liên hệ về trên. Rồi chúng ta tu độ chúng sanh.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi trà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết. Không đánh vợ, và khuyên vợ tu, và vợ trầm động tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ.
Cái gì cũng giấu, thì không thể niệm Phật được, thì tôi có thể tập thiền được không?
Không được. Phải niệm Phật. Niệm Phật là nguyên lý của chấn động lực, chứ không phải là cách nghĩa cho quý vị đi theo Phật. Cuối cùng nó tập trung ở đây. Mô nó tập trung ở đây. Năng của các bạn. Nó tập trung ở đây thẳng. Di phát triển này đa bao trùm tất cả, là tất cả quý vị đều có anh bạn bao trùm tất cả. Phật hay thân tại nơi này mình biết chuyện của mình. Không có phải đi định ông Phật mà bỏ Chúa, không có vụ đâu. Không có định ông Phật mà bỏ Chúa. Tôi cứ thấy vậy, bốn năng quân bình của tôi mới thể hiện lòng từ bi hướng về Chúa đời đời bất diệt. Không có bỏ Chúa, những người thiền bộ vi không có người nào mà được bỏ Chúa. Bỏ Chúa chỉ mất sức luôn mà thôi.
Chúng ta ngày nay người tu hiểu thượng trung hạ là thiên địa nhân ba cõi là một. Chuyện này còn kỳ diệu hơn. Chúng ta phải gắn liền ba cõi là một. Nó thật sơ khi biết được. Thì cái tâm của chúng ta có thể giải nghiệp một loạt. Và điên cuồng bắn loạn sẽ tiêu tan. Nếu chúng ta học là sơ khi biết trụ đỉnh được bộ đạo. Không còn sự trì trệ nữa.
Chúng ta khởi điểm tốt để đổ sinh linh thì chúng ta tiếp tục giặt hai sự tốt khẹp hơn, mạnh trong hơn, vui vẻ hơn. Cho nên nụ cười và tâm thức của các bạn không có việc gì. Ngay trong gia đình các bạn càng hội. Thì tới giờ phút đông chung của các bạn nữa, mà bản đọc của các bạn vui tươi, thì mọi người cũng được sung sướng quay quần trung tâm của cái thể xác mà bạn bỏ ra đi. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn thiền đến nỗi các bạn phải sửa mặt sửa mày, có chuyên tâm trong nụ cười khai triển trên mặt của các bạn lúc đó phải trở nên dài. Bạn ngồi thiền ban đầu thì thấy nó bận rộn lao, sau này nó thanh nhẹ rồi, tự nhiên các bạn đôi môi các bạn cũng như miếng cười mà các bạn biết. Thật sự là vậy. Nó tươi đẹp như vậy. Tươi đẹp chứ để sau này trong nhiều phút lâm chung các bạn không có cái chuyện này là nhăn nhó trên mặt không có. Bởi vì chúng ta giải thoát từ giờ từ phút khắc tại thế. Thì chúng ta không còn cái sự suy tư cạnh trượt nữa, mà chúng ta tập trung nghe đứng đạo để hòa hợp với sự sáng suốt cả cả khôn trụ trụ. Thì mặt này chúng ta lúc nào cũng tư tâm chứ đâu có đột vật. Cặp mắt lúc nào cũng là từ bi trong thương yêu cởi mở. Đó. Khi mà các bạn thấy rõ cặp mắt các bạn được thay đổi, khác hẳn, mà sáng suốt trong sự từ bi cởi mở, thì mặt bạn có các bạn ngày được thay đổi hơn. Thì tâm thức của các bạn đã qua đập. Không còn bận rộn trong cái sự tham sân si buồn tuổi nữa. Thì mặt này các bạn phải thương tâm nhé. Phải tha thứ, xoa bỏ tất cả những cái gì bận rộn của nội tâm. Vãng sự phải giữ cái tình thương và đạo đức và tha thứ đúng là.
Tu theo pháp lý vô vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cho cái xác này nó làm việc, còn không thì nó làm biến. Trong cái xác nó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ. Rồi cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục như đó, đừng có cơ hội để học nhịn nhục, để tiến qua. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào, chúng cảm ơn đối phương, lấy quán làm ơn. Cho những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ huyết ta đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận. Vì thế này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt. Tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời thì mới đem lại
tu trường tốt sẽ ảnh hưởng những người kế tiếp, dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm, thế rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo cặp đầu tu luôn. Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo, có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau, có con cái cũng vậy, phải nhịn nhục mà truyền những kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thập tình, đó là tạo cái hòa khí trong gia ca, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu thích tu rồi mà dẫn gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, mà tu thời gian nên thì liếc người khác, rồi tạo nghiệp thêm, rồi tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội, sắc sợ ra. Quý vị đọc Kinh Thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa thiên được. Chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đàng bàn cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được biển đại bi đang độ chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Đi một góc nào, rồi trước bảy trước bà, rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu, nhưng sau một thời gian tu luyện, thì những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo đóng ngoặc mở ngoặc. Xin thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo? Xin cảm ơn thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy sự hạnh phúc giữa trời đất và họ.